Thưa đại chúng, hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 1997. Chúng ta nghe tiếp pháp thoại có chủ đề là cách làm giàu và bảo vệ di sản. Như thầy đã nói, cái phần pháp thoại thứ tư, thứ năm và về sau là phần thực tập. Thế nên mình căn cứ vào kinh quan niệm hơi thở. Pháp thoại vừa rồi thầy có đề cập đến năm cái yếu tố ràng buộc mà trong kinh thường dùng cái chữ gọi là ngũ triền cái đó. Ngũ triền cái là năm cái yếu tố thuộc về tâm lý và thân thể nó làm chướng ngại sự thực tập thiền quán. Và năm sự chướng ngại này nó có cái tính cách là tế là nó bắt đầu nhỏ nhiệm rồi rất là khó từ bỏ. Còn những cái phiền não mà thô đó, nó hiện tướng bên ngoài mình rất là dễ thấy, như là tham dục, sân nhuế, si mê. Những cái phiền não căn bản đó là có hai phần, một phần thô thì nó hiện tướng ra mình thấy rất là rõ và có thể tự mình thấy để thực tập, và có thể người bên cạnh thấy để giúp cho mình thực tập. Cho nên mình diệt trừ nó tương đối dễ, bởi vì như là một người xuất gia như chúng ta, nếu mà dằn mà tham theo những cái điều bất chính ấy, thì tự nhiên mình thấy không có xứng pháp, không xứng với cái vị trí, với cái hành nguyện xuất gia của mình. Nhưng mà những cái yếu tố tâm lý nó hành hoạt ở trung tâm ấy, rất là vi tế. Cái người bên cạnh cũng khó thấy, mà mình ấy, cũng lại càng khó thấy. Cho nên trừ bỏ những cái yếu tố tâm lý phiền muộn khổ não ở trung tâm qua cái giai đoạn vi tế là rất là khó. Do đó chúng ta phải nói tới một chút trước khi đi sâu vào từng phần ở trung kinh quan niệm hơi thở. Ngũ triền cái được gọi là tầm tư thủy miên, trào cứ và hôn trầm. Cái tầm ở đây ấy, là những cái yếu tố tâm lý nó hoạt diễn ở trung tâm của mình ấy, chứ nó không có hiện lộ ra bên ngoài. Ví dụ như một người đi tu như chúng ta đó, có những cái yếu tố tham dục. Ví dụ như mình tham sắc dục thì mình phải gần giữa nam giữa nữ, có bạn trai bạn gái, có vợ có chồng. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy cái người đi xuất gia như chúng ta là không có bạn trai bạn gái, không có vợ có chồng. Thì cái phần đó chúng ta xem như đã từ bỏ được. Nhưng mà những cái ước ao, những cái khát khao ở trung tâm của chúng ta nó khởi lên, nó ẩm ý, hoặc là nó chìm, hoặc là nó ngấm ngầm, hoặc là nó sôi nổi. Cái người bên ngoài rất là khó thấy. Và đôi lúc chính mình có lúc thấy được, có lúc không thấy được. Vì vậy mà nó sinh ra những cái biến tướng. Và căn cứ vào nó cái biến tướng để mình thấy cái sự công phá của nó. Cho nên cái tầm đây là nó có nghĩa là nó nó không hiện lên những cái hình ảnh rõ ràng. Nó thuộc về cái lĩnh vực cảm giác, cái lĩnh vực tìm cầu ở trong ý thức. Nó không bộc phát ra bằng lời nói, nó không bộc phát ra bằng cái cử chỉ, mà nó cứ ngấm ngầm, tìm kiếm, thăm dò, nghĩ ngợi, đắn đo ở trong tâm. Vì vậy cái tình trạng này, nếu mà không có được giải tỏa, không có được quán chiếu và thực tập, nó đưa đến tình trạng gọi là mental sickness, tức là bệnh về tinh thần. Thì các vị thấy mà cái người tu đó, nhìn qua họ dường như là giữ giới rất là nghiêm túc, họ dường như tu rất là kỹ, nhưng mà cái khí sắc của họ thì hao gầy, cái nét mặt của họ thì buồn buồn, đôi lúc nó hiện ra thấy lầm lầm lì lì, không có khởi dậy những cái cau có phiền giận, nhưng mà nó nhìn vô thấy không có tươi mát. Và người này càng dần hồi trở nên ủ rũ, trở nên tiêu cực và có những cái mặc cảm, có những cái ý niệm về tội lỗi. Và lâu ngày họ trở nên bệnh nặng về tinh thần, không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn tiếp xúc và gần như trốn tránh sự thật. Cái hàng người này là cái hàng đã rơi vào những cái tâm lý phiền não đã vi tế. Và cái tình trạng nó tìm kiếm, nó khát khao, nó đòi hỏi, nó làm cho trong người bức bách, khó chịu. Đối diện với nó, mình cảm thấy rất là khó khăn. Và hệ khi phạm phải một cái gì đó thì mình mặc cảm tội lỗi. Cho nên người này đã rơi vào một cái tình trạng gọi là những cái biến cố của tâm lý khá khó chữa. Bởi vì trên nguyên tắc thấy họ không có tội lỗi, họ không có làm cái gì phạm giới phạm luật hết, nhưng mà trong tâm của họ lúc nào có những cái đắn đo, những cái suy nghĩ, những cái cảm giác về vui, về buồn, về đúng, về sai, về ước ao những cái chân trời mới giải thoát. Nhưng mà trên thực tế thì mình vướng mắc vào ở trong những cái tâm lý hết sức là thường tình và gần như được che giấu, gần như được ôm ấp, và nó trở thành ra những cái cái duy lý về những cái bản chất cố hữu của cảm giác, và nó đưa đến những cái thất bại trên con đường tu học, gọi là bỏ cuộc. Cho nên muốn quán chiếu và muốn khử trừ những cái yếu tố tâm lý này, hàng ngày mình phải tập sống cho nó tự nhiên, là vậy đó. Sống cho tự nhiên có nghĩa là mình đừng có sợ nó, mình đừng có trốn tránh nó như là trốn tránh một con rắn độc. Thường thường khi mà mình không thích một cái gì đó thì mình ví von nó là con rắn độc, nó là con cọp dữ, nó là con sư tử, nó là con sói, nó là con hùm, vân vân. Và mình cứ đưa ra những cái hình ảnh để mình sợ hãi. Và chính những cái từ ngữ đó nó tạo nên hình ảnh, và hình ảnh đó nó làm cho mình sợ hãi và trốn tránh một cách hết sức là tiêu cực. Cho nên mình thực tập trong việc tu tập hàng ngày đó, mình nhìn mọi vấn đề một lúc nào đó khi có căn bản rồi đó. Có căn bản có nghĩa là mình được học giáo lý, mình được ở trong tu viện, mình được sống tăng thân, mình được giữ gìn những giới hạn căn bản, rồi mình tập nhìn vấn đề cho nó cụ thể, cho nó thực tế, cho nó rõ ràng, thì tự nhiên mình không có sợ hãi nó như một con rắn độc, không có sợ hãi nó như là những cái hình ảnh mà mình tưởng tượng. Cho nên mình hóa giải nó bằng một cái thái độ gọi là trung đạo, có nghĩa là khôn ngoan, mà không có chạy trốn, không có tiêu cực, thành ra mình không bị tai nạn. Cái tầm á, nó có một cái nghĩa gọi là nghĩ ngợi thôi. Nghĩ ngợi đôi lúc mông lung, không có rõ ràng, không có thấu đáo, không có chính xác. Nhưng mà khi qua cái giai đoạn tư á, là bắt đầu nó nghĩ ngợi, nó đắn đo, và nó đưa ra những cái luật lệ riêng cho chính nó. Và nếu những cái luật lệ riêng cho chính nó mà không phải bởi trí tuệ, không phải bởi sự thảnh thơi tuyệt vời của tâm thức á, thì mình đưa ra những cái luật lệ cho chính mình, và con người mình nó trở nên gọi là kỳ dị, kỳ quặc. Và người này mình nhìn vào họ thấy không có thường nữa, và họ rất là khó tánh. Tư là bắt đầu họ suy nghĩ, nhưng mà không phải suy nghĩ bởi trí tuệ dẫn dắt, không phải suy nghĩ bởi những cái kinh nghiệm qua quá trình thực tập một cách sâu sắc, mà cái tư này là những cái suy nghĩ nó sai lạc về kinh điển, nó suy nghĩ sai lạc về cái sự thực tập, và suy nghĩ sai lạc về những cái định lý mà mình đưa ra để mình bắt mình phải sống theo nó. Và nếu mình sống theo nó không được thì mình cảm thấy như là tội lỗi, rất là cực trọng tội lỗi. Và nó đưa đến một cái khủng hoảng lớn của tâm thức. Ví dụ như mình đưa ra một cái suy nghĩ như thế này: mình không tu được á thì phải về nhà sống như một người cư sĩ tại gia. Nhưng mà mình đâu có muốn về nhà. Mình thích tu mà. Nhưng mà mình thích tu lại mình không theo được cái quy củ căn bản của một đại chúng đưa ra, và không theo đúng cái căn bản quy luật của Phật thế giới. Thành ra mình ở về tăng thân, mình cũng không theo sát được những cái quy luật và những cái giới điều căn bản. Mà mình về nhà thì mình lại cũng không có thích. Thành ra mình tự đưa ra một cái quy trình cho mình thực tập, cho mình sống. Mà mình tưởng rằng đó như là đúng, đó như là đích thực. Xong điều này nó cũng đưa mình vào một cái tình trạng gọi là bế tắc và khủng hoảng. Như là một chú hay là một sư cô muốn rời tu viện. Mà rời tu viện thì không muốn về nhà. Và rời tu viện cũng không có muốn trở thành một người cư sĩ tại gia. Mình muốn tu, nhưng mà mình sờ soạng rồi mình rơi vào trong một cái tình trạng bế tắc. Đơn giản nhất là chỗ ăn chỗ ở, và đơn giản nhất là khi mình tiếp xúc với những cái đối tượng mà mình tới nó không phải như là cái tưởng tượng của mình, không phải như cái ước muốn của mình. Thành ra nó biến thành những cái khủng hoảng mới, những cái khó khăn mới. Và lúc đó mình đưa ra những cái nhận thức rằng là mỗi đời cũng chẳng có khá gì, mà trong đạo cũng chẳng có cái gì làm cho mình an lạc thoải mái hết. Thôi thì mình tự làm cho mình một con đường để mình đi, tạo cho mình một cái nếp sống để mình sống. Nhưng mà kỳ thực á, đó chỉ là một cái suy tư riêng rẽ mà thôi. Trên thực tế nó không phải như thế. Bởi vì mình sống nó có tương quan, nó có nền tảng. Và tương quan nền tảng đó đã trở nên một cái truyền thống mà mình không thể chối từ nó được. Chẳng hạn nó đi xuất gia thì không thể chối từ cái vị bổn sư của mình được. Đi xuất gia thì không thể chối từ một cái tăng thân mà mình nương tựa được. Và đi xuất gia thì không thể không giữ giới, không giữ luật. Và khi đi xuất gia là mình phải sống với thầy, sống với tăng thân, thì dĩ nhiên mình phải sống theo cái giới luật và theo cái quy trình sinh hoạt. Nhưng mà cái đó mình cũng không chấp nhận được. Mà bây giờ về nhà sống về đời mình không chấp nhận được. Thành ra tự nhiên mình đưa ra những cái suy niệm một cách càn cợt người gia, rằng là đời cũng chẳng có gì màu nhiệm quý giá, mà đạo cũng chẳng có gì đáng phải tưởng nữa. Thành ra lúc đó mình là một cái con người gọi là bơ vơ, cùng tận về cái nhìn cuộc đời cũng như cái nhìn những nếp sống và sinh hoạt ở trong đạo. Thì đó là bởi do cái tư duy riêng rẽ, không có thấu đáo, không có rõ ràng và không khai được những cái tuệ giác sâu kín ở trong mình. Cho nên mình chỉ đoán định bằng những cái ý thức thường tình, hời hợt, nung nổi của mình thôi. Và người đó trở nên một người thất vọng. Ở trong đời cũng không có vui vẻ, mà vào trong đạo cũng chẳng có lý thú. Thành ra cái người này gọi là really sickness. Really sickness là thật sự là bệnh. Mà bệnh gì? Of mind, là bệnh của tinh thần. Cho nên ta gọi là mental sickness. Mental là cái lãnh vực của tâm thần. Sickness là bệnh nặng. Và người này họ có một cái nhìn riêng rẽ. Họ không nhìn như là những cái định lý thường tình của thế gian, và họ cũng không nhìn như những cái khám phá của những bậc giác ngộ, mà họ nhìn theo cái bản chất thường tình của họ bởi những cái biến cố của yếu tố tâm lý. Vì vậy mà họ có những cái quyết định nó trở thành nó nông nổi và trở thành như là nghịch với cuộc đời. Nghịch với cuộc đời không có nghĩa là đạo, mà nghịch với cuộc đời có nghĩa là cũng thấy đạo, cũng thấy đời, và không có cái nền tảng nào để cho họ bám víu được hết. Thành ra người này một người gọi là thất vọng, cùng tận về cái thế giới tinh thần của chính họ. Và hàng người này ở trong giới nhà tu không phải là ít. Không phải là ít. Vì vậy cái yếu tố tâm lý của tâm và của từ này, của tư này, nó phải được quán chiếu, nó phải được minh sát và phải được sự nâng đỡ của giới luật, sự nâng đỡ của thầy bạn, sự nâng đỡ của một đại chúng có tu học. Tự mình nó không giúp nó được. Thành ra khi mà đã rơi vào cái bệnh gọi là tâm và tư này mà mang tới bác sĩ thì càng bệnh thêm mà thôi. Mang tới nhà thương á thì càng bệnh thêm thôi. Cho nên mấy thì tu mà khi bệnh tinh thần á, đừng bao giờ mang tới các nhà tâm lý, đừng bao giờ mang tới nhà thương, không giúp gì được hết. Bởi vì những người này á, họ không chấp nhận là họ bệnh. Thường thường những người bệnh tinh thần á thì họ chấp nhận rằng họ có bệnh tinh thần, thành ra họ chịu uống thuốc, họ chịu nghe lời bác sĩ, họ chịu đi psychologist. Nhưng mà cái hàng đã rơi vào cái tầm tư, nó sâu sắc bởi những cái bản ngã cố chấp qua một cái giới hạn tu học nào đó, thì tự nhiên cái người này trở nên khó tính lắm, kỳ cục lắm. Bác sĩ không giúp được, các nhà tâm lý học không giúp được, ngay cả cha mẹ, bạn bè hay là người thân cũng không giúp được. Họ có một cái thế giới riêng của họ, mà thế giới bình hoàng, thế giới khủng hoảng, thế giới của đau thương, chứ không phải thế giới của hạnh phúc và của an lạc. Cho nên khi các sư cô sư chủ mà tiếp xúc gặp những vị xuất gia mà thấy còn biến cố đó, một là mình phải thật giỏi, có an lạc, có tuệ giác, có kinh nghiệm thì mình mới giúp được. Không thì mình gần gũi họ, mình sẽ có bốn cái biến cố cho chính mình. Biến cố thứ nhất á, là nếu mình không có vững thì mình bị cái suy tư của cái người bên kia họ lôi cuốn mình, và mình tưởng đó là chứng ngộ, tưởng đó là đạo. thầy có một người bạn tu ở Huế có cái tình trạng này, và giai đoạn thầy đầu thì thầy phục vụ vị này lắm, bởi vì thầy phục quá, kinh điển họ nói rất là giỏi trong khi họ bệnh, và họ làm những cái phi thường mà mình tưởng rằng mình không làm được, chẳng hạn như không ăn cả tháng, không có đói, không ngủ suốt nhiều tuần mà không sao cả. Thành ra thầy có cái cảm tưởng rằng những người này chứng quả, thành ra mình phải theo hầu. Nhưng mà đó là rơi vào cái bệnh tầm và tư. Nếu không khéo mình phải theo họ và mình cho họ là chứng đắc. Cái thứ hai nữa đó là khi mình gần gũi người này mà mình nói họ không nghe, tự nhiên mình giận, thay vì mình thương thì bây giờ mình trở nên giận người đó và xem người đó không phải là bản thân của mình, và mình chê trách, mình phê bình và mình cho người này là điên khùng. Đó là chướng ngại. Và cái chướng ngại thứ ba đó có thể nó làm cho mình sợ hãi. Khi mình thấy cái người này tu học tinh tấn như thế, giữ giới luật vững chãi như thế, mà bây giờ họ bệnh thì mình tu tinh tấn, giữ giới luật như thế và sống nghiêm túc như thế thì trước sau mình cũng có cái bệnh hoạn tương tự như người này. Thành ra mình không dám tu nữa. Đó là cái biến cố thứ ba, gọi là chướng ngại. Và cái biến cố thứ tư nó đưa đến gọi là nghi ngờ. Không biết mình tu sẽ đi về đâu. Không biết mình tu thế nào cho nó đúng. Và không biết mình nên nương tựa ai đây. Và lúc đó cái nghi ngờ nó xảy ra. Và bốn cái yếu tố đó nó làm cho mình trở nên cũng bình hoàn. Dù bình hoàn một cái khía cạnh khác. Nhưng mà bốn cái yếu tố, thứ nhất á, tưởng làm người kia là đạt đạo là một nhận thức sai lầm. Thứ hai là mình giận ghét người kia vì người kia không nghe lời khuyên bảo của mình. Cái thứ ba là mình sợ hãi tu tập sẽ đi đến cái tình trạng như thế, cho nên không muốn tu nữa. Và tình trạng thứ tư là bắt đầu nghi ngờ. Và tầm này, tư này rơi vào cái tình trạng nghi ngờ, chán nản, mệt mỏi, cho nên gọi nó là chướng ngại. Và khi một người đã rơi vào cái tình trạng tầm và tư này đó, nặng rồi đó, thì thùy miên ưa ngủ. Một á là thức không có ngủ, không có ngủ. Hai là ngồi đâu còn ngủ gà ngủ gật, ngủ mấy tiếng được hết á. Cho nên chữ thùy miên đây không phải là ngủ nhiều, mà gọi là thật sự là ngủ. Nghĩa là ngồi đâu cũng nhắm mắt, ngồi đâu cũng mơ mơ màng màng như thế. Mắt mở ra nhưng mà trung tâm cứ mơ hồ. Cho nên chữ thùy miên đây không phải là ngủ nhiều. Ví dụ như mình ngủ 6 giờ thì mình ngủ 7 giờ, không phải là thùy miên. Chữ thùy miên ở đây có một cái nghĩa gọi là cái tâm của mình nó ngủ, cái ý thức của mình nó mung lung, và nó rơi vào tình trạng cảm giác là không có phân biệt được vấn đề này. Và cái người này không phải là họ ngủ nhắm mắt mà họ mở mắt, nhưng mà họ ngủ. Cho nên thường thường gọi là bị bệnh mất ngủ đó. Thật sự ra bị bệnh mất ngủ là cái chuyện thường thôi, nhưng mà chữ thùy miên đây là thật sự mắc mờ, mà tâm thì không kiểm soát được và rơi vào trong cái tình trạng gọi là không lối thoát. Thấy cái này nó ra cái kia, thấy cái kia nó ra cái nọ. Và nó đưa đến một cái tình trạng gọi là thấy rõ ra bên ngoài là trào cự. Đi bất thường, đứng bất thường, ngồi bất thường, nói bất thường, ăn bất thường. Và rơi vào cái hôn trầm đó là dĩ nhiên là mới chính thức là không kiểm soát được. Chữ thùy miên là nhắm mắt ngủ. trào cử là nó biểu ra cái biểu tướng bất thường, và hôn trầm này là trung tâm tư không kiểm soát được. Ví dụ mình mới thở vào thở ra không biết mấy hơi thở, không kiểm soát được, thành ra không có chân định, không có chân niệm. Vì vậy mà nói ngũ triền cái có nghĩa là năm cái yếu tố rất là vi tế ở trong mỗi người tu tập ấy, là tầm, tức là nghĩ ngợi, tư tức là suy tư và xác định, nhưng mà không có đúng với sự thật. Thủy miên là cái tâm ngũ nghĩ, trào cử là tháo động, và hôn trầm là không kiểm soát được ý thức. Thì năm cái yếu tố này á, rất là khó kiểm soát với chính mình, và cái người thầy á, cũng rất là khó dạy, khó giúp cho mình. Thành ra khi rơi vào tình trạng này phải có thầy giỏi, phải tự mình biết lấy và trị liệu mà thôi. Nếu mang đi cho một người khác chữa trị đó thì không hay lắm, nhất là những nhà tâm lý gọi là Tây phương đó, họ không nắm vững được những cái yếu tố này đối với một nhà tu đâu. Thành ra họ càng chữa đó thì càng bệnh thêm, và họ chỉ căn cứ vào trên cái lời nói của mình, trên cái cử chỉ của mình, trên cái cách hỏi và trả lời của mình, và họ đưa vào hồ sơ để họ xác định bệnh lý, và họ cho uống thuốc. Và càng uống thuốc á, thì càng thủy miên, uống vào để ngủ, và càng uống thuốc á, thì càng hôn mê, là hôn trầm, và người này không có làm việc gì được nữa. Lang thang hoặc là ngồi chơi, hoặc là để cho họ tự nhiên thôi. Thành ra cái giai đoạn này á, tầm tư thủy miên trào cử hôn trầm kiểm soát họ hết rồi, thành ra ta ghép người này gọi là bệnh tinh thần, mà bệnh nặng lắm. Thành ra người nào nhìn vào người đó cũng thương cảm mà thôi, và họ có những cái giấy chứng nhận. Thành ra người này có làm điều chi nữa thì cũng xác định là bệnh tinh thần. Thành ra luật lệ cũng gia giảm và không còn đặt nặng về họ nữa. Là cái điều này. Vì vậy ở đây thầy nói ra đó, để cho các sư cô sư chú tu tập làm sao mà rơi vào những cái tình trạng này đó thì rất là khó chữa. Cho nên hàng ngày mình tu tập đó, gọi là phải tự nhiên, phải hồn nhiên, căn cứ vào giới luật, căn cứ vào thân quy, căn cứ vào những sinh hoạt, nhưng mà mình phải tự nhiên, chứ đừng đưa ra những cái ước vọng nó có tính cách tưởng tượng, nó có tính cách mơ hồ. Nhiều khi mình tu, mình cứ ngồi nói rằng là tôi tu để nhập niết bàn, để đi vào đại định, toàn là những cái từ ngữ mơ hồ. Và chính bằng vào những từ ngữ mơ hồ nó làm cho cái tâm mình nó lạc lõng vào ở trong một cái thế giới mà không có chỗ tựa. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta trở về với kinh quản niệm hơi thở đó, làm cho mình có chỗ tựa, làm cho mình có hải đảo, và làm cho mình có một cái nếp sống rất là bình thường nhưng mà vững chãi và thảnh thơi. Và từ đó chúng ta mới khám phá, mới thấy được rằng kinh quản niệm hơi thở đó làm cho mình có sự trú tâm, và sau khi sự trú tâm rồi thì có sự an lạc của thân. Chúng ta nghe bắt đầu cái đoạn đầu của vào kinh quản niệm hơi thở đó, nghe trở lại: này đây quý vị khất sĩ, người hành giả đi vào rừng hoặc tới gốc cây nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết rằng mình đang thở vào. Thở ra, người ấy biết rằng mình đang thở ra. Đây là cái nguyên tắc gọi là định trú. Định trú, hả? Định trú là từ ngữ định trú là mình đem cái ý thức của mình duyên theo hơi thở, và cái ý thức của mình nó trú vào ở trong cái giây phút hiện tại của hơi thở đó, được gọi là định trú. Thành ra một hơi thở như vậy mình chỉ có thể là một cái hai giây thôi, nhưng mà một hai giây đó là một hai giây định trú của tâm thức. Cái đó gọi là hải đạo. Hải đạo là đâu? Hải đạo là cái định trú ở nơi hơi thở. Vì vậy cho nên hơi thở nó không có tàn phá, nó không có làm cho mình khủng hoảng, nó không có làm cho mình bị chênh vênh bởi khái niệm. Cho nên chính cái hơi thở nó không phải là chỉ nuôi thân thể, nó đưa vào phổi để nó giúp cho cái năng lực lọc máu để nuôi cơ thể thôi, mà chính cái hơi thở đó làm cho mình định tâm vào ở nơi hơi thở đó. Và hơi thở đó nó không có cái khả năng tàn phá, mà nó chỉ có cái năng lực đưa đến sự sống mà thôi. Do vậy cái hơi thở mà gọi là thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, thở vào sâu tôi biết tôi thở vào sâu, thở ra chậm tôi biết thở ra chậm, thở vào ngắn tôi biết thở ra, thở vào ngắn, thở ra ngắn tôi biết thở ra ngắn, thì đây là định trú. Tất nhiên là mình tập đi vào định bằng ý niệm về hơi thở và trú ý thức ở nơi cái hải đạo của hơi thở. Hơi thở là một hải đạo, nếu mình muốn nói một từ ngữ cho rõ ràng. Vì vậy mình không có lạc lắm, không có bơ vơ, không có chênh vênh về ý tưởng, về suy tư. Cho nên mình phá được cái sự chướng ngại của tâm và của tư. Mà khi phá được sự chướng ngại của tâm của tư này là định. Mà định thì chắc chắn sẽ có khả năng thấy được vấn đề một cách chính xác rõ ràng, thì gọi là tuệ. Cho nên ba hơi thở đầu của kinh Quán Niệm Hơi Thở đó, mình phải thực tập cho thật là thành công, phải đòi hỏi một thời gian và phải hiểu được cái lý sâu màu của nó. Cái hơi thở thứ nhất, thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. Cái hơi thở thứ hai này, phương pháp thứ hai này, hay là nguyên tắc thứ hai. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Và ba, ta đang thở vào và ta có ý thức về toàn thân ta. Đang thở ra ta biết, ta ý thức về toàn thân ta. Người ấy thực tập như thế. Thì ba hơi thở này là kiểm soát hơi thở, nhưng mà cũng an trú ý thức ở trong thân đó. Mà ông Tân Tử thường gọi là thân đâu là tâm đó, là ba hơi thở này đó. Trú hơi thở, nhưng có nghĩa là cũng trú, cái ý thức của mình trú nơi thân. Và đó là cái đề mục được xem như là bắt đầu, cũng nhưng mà cũng được xem như là căn bản của một người tu tập thiền quán. Vì vậy mà khi các sư chú, sư cô mà người thiền mà tâm nó bị dao động, là các vị chưa thành công về ba cái nguyên tắc của hơi thở này. Mình đâu có vững chãi rằng là đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Và mình đâu có vững chãi rằng đây là hơi thở ngắn, đây là hơi thở dài. Vì vậy cho nên cái tâm của mình lúc đó không có mặt ngay nơi những hơi thở đó, và nó đi chỗ này chỗ kia. Thì mình nói rằng thưa thầy, con ngồi thiền mà tâm không có định, con nghĩ cái này cái kia. Là vì ba hơi thở căn bản của định trú tâm tưởng ngay trong cái lúc mới tu tập thiền mình không vững chãi, không có thực tập cho vững chãi. Cho nên thầy đề nghị các sư cô sư chú mà chưa vững chãi trong khi ngồi thiền mà suy nghĩ mông lung thì tập thở từng ba hơi mà thôi. Thở vào, thở ra, đếm một. Thở vào, thở ra, đếm hai. Thở vào, thở ra, đếm ba. Và ở đây chúng ta chỉ có ý thức về vào và ra mà thôi, từng ba hơi như thế. Cho nên là vững chãi rồi thì mình mới kiểm soát được tình trạng hơi thở là dài hay ngắn, sâu hay là chậm. Hay là cũng cùng một lúc mà mình vững chãi từng ba hơi rồi thì mình cũng kiểm soát đây là hơi thở vào ra dài, sâu hay là ngắn hay là chậm. Nghĩa là trong những hơi thở đó là mình kiểm soát được ba vấn đề này là một lần, chứ không phải phân ra ba lần như thế như là trong từ ngữ chữ nghĩa được phân ra. Vì vậy mà một người tu tập thiền quán, ba cái nguyên tắc đầu của việc hơi thở đó, của việc thực tập hơi thở nó phải cho nó thành công mới được. Nếu sư chủ nào, sư cô nào mà chưa vững dạy từng hơi thở ra vào, phải tập trở lại. Mà không tập được cái này đó thì mình tu tập thế nào đó, và một ngày nào đó mình rơi vào cái tình trạng có xuất gia nhiều năm, có thọ giới, có mang y pháp, nhưng mà tu càng lâu thì càng chướng ngại, và tu càng lâu càng rơi vào năm cái trạng thái chướng ngại của ngũ cái, đó là tầm, đó là tư, đó là thủy miên, đó là trào cử, đó là hôn trần. Từ căn bản của hơi thở lúc đầu mình không vững chãi, mình có thực tập, có hướng dẫn mà mình không vững chãi thay, huống nữa là một sư cô, một sư chủ xuất gia mà không được học kinh quan niệm hơi thở, không được thực tập kinh quan niệm hơi thở, và không được phân tích cho nó rõ ràng trong khi thực tập, thì thử hỏi cái người tu làm sao mà không chướng ngại được. Thành ra nếu người tu mà không tu được, gọi là tu mà gặp phiền não, gặp chướng ngại, gặp nghiệp nhân, nghiệp duyên, chính là ở đây, là không có nguyên tắc để thực tập cho vững chãi, không học kinh quan niệm hơi thở và không thực tập kinh quan niệm hơi thở. Thì cái hạnh phúc lớn của đài chúng tu viện Kim Sơn là chúng ta được học kinh này, bởi sự dịch rất là dịch giải rất là rõ ràng của thiền sư Nhất Hạnh, và mình thừa hưởng cái sự cân nhắc này. Thành ra ba hơi thở này thầy nói lại, vì nào mà thực tập chưa vững phải chiêm nghiệm lại và thực tập từng ba hơi, chứ đừng có tưởng rằng là ngồi thiền nửa tiếng là ít quá đâu, không ít đâu. Nếu thực tập cho rõ ràng, cho rành rẽ, cho vững chãi, mình thấy ngồi thiền nửa tiếng mỗi buổi sáng sau khi đi kinh hành, sau khi tụng kinh cũng đã là tạm đủ để cho mình thực tập về cái nguyên tắc hơi thở căn bản. Thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Khi mình thực tập hơi thở vào ra và biết được tình trạng dài sâu chậm của hơi thở rồi, thì khi mình thở một hơi như vậy là mình thấy toàn thân mình nó có một cái sự thay đổi, có một sự nhẹ nhàng, và chúng ta thích an trú trong giây phút hiện tại. Nhưng mà cái ba hơi thở này không vững chãi và không thành công thì khi mình ngồi thiền mình có những cái xu hướng sau đây. Cái xu hướng thứ nhất là mình có cái ước ao đứng dậy sớm hơn cái thời gian ngồi thiền. Cái xu hướng thứ hai là khi đến cái giờ thiền là mình không có cái khao khát, cái thích thú vào ngồi, đợi người ta ngồi thiền xong mình mới vô sau, bởi vì vô ngồi thấy là mệt mỏi, nó muốn ngủ, nó trào cứ trong người, nó lắc lư, nó hôn trầm, nó vời vời khó chịu, rồi ngồi thì nó suy nghĩ cái này cái kia, là mình đang rơi vào tình trạng đó. Cho nên cái biến tướng của một người tu tập mà ở trong tu viện thầy thấy được á, một là mình vào ngồi nhưng mà khó chịu, muốn đứng lên đứng xuống, đi vô đi ra. Hai, đợi người ta ngồi thiền hết á rồi mình mới vô. Mình ở ngoài này mình nằm, mình duỗi chân rồi ra, hay là mình đi ngồi đường, hay là mình đi ngồi sân là vậy đó, thì biết rằng là những người này không có vững chãi từng hơi thở ngay cái việc tu tập. Thành ra thầy biết rằng là đến cái giờ ngồi thiền mà các chú các cô vô trẻ, hoặc là trong khi ngồi thiền mà đi ra đi vào, hoặc là đợi ngồi thiền vào, là người đó thầy biết rằng đang bị rơi vào cái tình trạng một hoặc là hai hoặc là ba hoặc là trong năm của cái sự chướng ngại tu tập. Tâm nghĩ ngợi mông lung, tư là suy nghĩ theo cái kiểu của mình, thùy miên là muốn ngủ chứ không muốn thức, trào cự là ngồi thì mệt mỏi lắc lư, hôn trầm ngồi thì trong người không có tỉnh táo. Khi mà bị cái bệnh này rồi đó thì mình phải chữa, hay là phải biết rằng mình phải làm cái gì chắc không thể cứ để kéo dài hoài và tu tập càng lâu thì không có kết quả gì cả, chỉ có một cái mớ hình thức. Và cái chuyện xả y xả áo, cái chuyện về đời hay là cái chuyện bỏ thầy mà đi, cái chuyện nội giận trước khi đi là thường tình lắm, từ nơi đây mà ra. Và cũng đây là cái lý do căn bản tại sao thầy không khỏe lắm, nhưng mà thầy cố gắng dạy cho các vị thực tập cho nó có cái chiều sâu và thành tựu được thánh quả. Nếu không thì thầy trò hoài công, và khi thầy không dạy nữa thì các vị nói rằng tôi học với thầy tôi nhiều lắm, nhưng mà trên thực tế không nắm vững được căn bản trong việc thực tập, nhất là việc thiền quán. Cho nên ở nơi đây dừng lại, các vị phải tự suy niệm đi, coi thử mình vào ở trong thiền đường mà mình có thích thú không, và coi thử trong khi cái giờ ngồi thiền á, mình có thích vào không. Mà khi ngồi không thích thú, mà khi đến nghe chuông rồi trong người cảm thấy nó có cái gì nó vời vời, nó ghét thì không ghét, mà thương thì cũng không thương, có nghĩa là thích thì cũng không thích lắm, nhưng mà muốn bỏ thiền thì cũng không muốn bỏ, nó vời vời, nó có những cái nét mà hao hao, không xác chứng nó được là cái gì. Buồn ngủ thì không ra buồn ngủ, mê tối thì không ra mê tối, mà bồn chồn thì không ra bồn chồn, mà thích tu thì không ra thích tu, mà không thích tu cũng không ra thích tu, là nó đang rơi vào trong cái tình trạng ngủ triền cả, đang ngự trị lấy mình, và mình tu tập như là một cái cố gắng bất đắc dĩ thôi. Một người tu tập mà cố gắng bất đắc dĩ giống như đi lấy chồng lấy vợ á, mà bị ép thôi, trước sau cũng tan vỡ, không bền bỉ được, không có hạnh phúc được. Sống một ngày là đau khổ một ngày, sống một tháng là đau khổ một tháng, cũng như thế. Tu tập mà không đúng pháp và không có an lạc, không có thành thơi thì ở trong tu viện một ngày thấy chán nản một ngày, ở trong tu viện nhiều ngày thì thấy mệt mỏi nhiều ngày. Và đó là những cái biến cố tại sao mà mình không có thành thơi và an lạc, không có hòa chúng và không có thích nghi với những cái nguyên tắc được đưa ra ở trong đại chúng. Do đó qua kinh quản niệm hơi thở, rồi thực tập ba cái hơi thở đầu, ba hơi thở này nó căn cứ từ ở nơi cái điển đề là thở vào, người ấy biết rằng mình đang thở vào, thở ra, người ấy biết rằng mình đang thở ra. Và cái điển đề đầu của kinh quản niệm hơi thở này là nó tổng quát cho toàn 16 cái nguyên tắc được xây dựng ở trong này. Cho nên thầy đề nghị rằng là người nào mà thở chưa vững, chưa thảnh thơi trong khi ngồi thiền thì chỉ tập rằng là thở vào, đây là hơi thở vào, thở ra là đây là hơi thở ra, một, thở vào, thở ra, hai, thở vào, thở ra, ba, tập cho vững chãi trở lại. Và khi mà vững chãi rồi thì bắt đầu mình mới quan niệm qua một cái đề mục là hơi thở dài hay là ngắn, sâu hay là chậm. Nhưng mà thường thường thầy dạy khi thở dài thở sâu ba hơi đầu thôi, còn những hơi thở sâu là bình thường. Nhưng mà quan trọng ở cái chỗ của cái phần ba của trong ba hơi thở hay là ba nguyên tắc đây, ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta, ta đang thở ra có ý thức về toàn thân ra, toàn thân ta. Ý thức gì? Ý thức là mình đương được ngồi thiền thoải mái quá, sướng quá. Nếu như mà mình không đi tu thì giờ này mình đã lên xe, đã đi ra, đã đi ra công sở rồi. Nếu mà mình không đi tu thì giờ này có thể ông đang cãi vã mình, và có thể mình cũng đang giận ông. Nếu mà mình không đi tu giờ này mình có thể đang nấu cơm để dành cho con ăn, và khi con dậy nó không thèm ăn, nó đi ra phố nó mua và nó đòi tiền. Vì vậy cho nên khi mà mình tập được cái này rồi, tự nhiên nó khơi lên cảm giác tổng quát thôi, chưa có chi tiết gì hết, nhưng mà mình thấy an tịnh, toàn thân có sự an tịnh và toàn thân cảm thấy có sự nhẹ nhàng, khinh an. Vì vậy cho nên mà ngồi thiền không mỏi, không có chán, không có cái xu hướng bỏ thiền đường mà đi ra, và không có cái xu hướng đi tới ngồi thiền trẻ. Cho nên mấy người mà có xu hướng đi tới ngồi thiền trẻ và có cái xu hướng đứng dậy gấp trong khi xả chuông đó, có cái xu hướng như thế là người này đang rơi vào cái tình trạng gọi là bệnh bệnh nhẹ thôi, nhưng mà bệnh trầm tầm tư thùy miên trào cử hôn trầm đã đang xâm chiếm. Mà nếu cứ để nhiều ngày như thế, cái bệnh này đi lâu ngày và càng tu thì càng bệnh. Và cái bệnh này mình không chữa đó thì mình làm cho chúng sanh nghi ngờ rằng là vì cái cô đó đi tu, vì chú đó đi tu cho nên bị khủng hoảng tinh thần như thế đó. Vì vậy không tu là hơn hết. Nó đưa đến những cái kết luận non yếu như thế, vội vàng như thế. Cho nên các bậc mà thầy giỏi đó, là khi thấy các đệ tử bệnh đó, thì họ cho xả. Một là xả giới, hai là đi về nhà và không có ép họ nữa. Họ cái bệnh gọi là lạc thiền thì gọi là thiền bệnh. Cho nên cái vị thầy mà hướng dẫn thiền phải là có kinh nghiệm đích thực, phải là bậc chứng ngộ mới dạy học trò được. Cho nên các sư cô sư chú mới tu sơ sơ, mới biết vài cái bài kinh, mới biết vài nghi lễ, mới biết một cái số giới luật mà đi trụ trì đó, mà đi dạy người ta đó, tội nghiệp lắm, không có cái tác dụng gì đem Phật pháp vào đời, và không có cái tác dụng gì làm cho an lạc và thảnh thơi của chính mình và người khác hết, nghĩa là non yếu vô cùng. Thế nhưng mà chúng sanh nó mới tu tập thì ưa làm thầy, ưa trụ trì, ưa có danh vị ở trong đoàn thể, trong xã hội. Đó là một cái biến cố mà Phật pháp suy đồi. Căn bản Phật pháp cũng có suy đồi, nhưng mà con người suy đồi qua hình ảnh giả danh của Phật pháp. Điều này thấy cho rõ. Mình ngang qua đây mình học bài kệ coi thử mình có làm thánh giả được không? Thánh giả là bậc thánh, thánh chúng được không? Thánh chúng là một đoàn thể đều là thánh hết. Họp mặt nơi tình xứ, nghe diệu pháp nhiệm màu, an vui hành giới định, thánh chúng đứng hiện tiền. Thế thì mình có thể trở thành thánh giả hay trở thành thánh chúng được không? Thì căn cứ nơi bài kệ này. Họp mặt nơi tình xứ. Họp mặt là cùng nhau ở một nơi thanh tịnh. Thì quý vị xét coi thử tu viện Kim Sơn có phải là một cái nơi thanh tịnh không? Có phải chúng ta họp mặt với nhau ở trong một cái nơi thanh tịnh không? Nếu có đó thì phải lấy làm vui. Và đây là một cái hạnh phúc lớn của chúng ta. Điều thứ hai là nghe diệu pháp nhiệm màu. Mình ở một cái nơi thanh tịnh rồi mà hàng ngày có được nghe Phật pháp, được nghe cái cốt tủy của Phật pháp và được hướng dẫn cái phương pháp hành trì qua Phật pháp hay không? Không những thầy hết lòng dạy bảo mà có rất nhiều thầy đang dạy, đang truyền cho các vị. Vì vậy mà câu nghe diệu pháp nhiệm màu đó, đại chúng tu viện Kim Sơn không phải thừa hưởng một tuần một hai lần, một tuần học rất nhiều lần, nghe pháp rất là nhiều lần, và quan trọng hơn nữa là thực tập. Và ngoài cái sự diễn bày của quý thầy, thực tập căn cứ vào đâu? Là an vui hành giới định, vui mà giữ giới, vui mà ngồi thiền, chắc không phải bất đắc dĩ. Ai ngồi thiền, ai giữ giới mà bất đắc dĩ đó? Vì thế gian khổ quá cho nên tôi mới vô chùa, mà vào chùa thấy cũng quy củ quá đấy, tôi cũng thích thú gì cả. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưa là vậy. Tránh cái chuyện phiền toái ngoài đời rồi thì vào chùa lại quy củ, là giới luật. Ở ngoài nhà chỉ có giận nhau thôi, buồn nhau thôi, phiền muộn thôi, nhưng mà tự do đi chơi, tự do ăn uống, tự do kết bạn. Thành ra mình cũng có những cái giây phút hạnh phúc vậy. Nhưng mà vào chùa thấy không ai nói nặng ai nhiều, không ai cãi vã, có thầy răng đe, nhưng mà mình thấy sao mất tự do. Thành ra mình có cái xu hướng rằng là tu, nhưng mà phải có quyền tự do. Và nghĩ vậy cho nên mình mung lung, muốn bỏ thầy mà đi, muốn bỏ đạo mà đi, và muốn đi không giờ không dứt. Đúng, tu tập là tự do, nhưng mà thời gian mới hành trì, thời gian mới thực tập là mình phải vào khuôn khổ. Khi vào khuôn khổ rồi đó, một ngày kia mình làm thầy đó, có ai kiểm soát mình đâu. Lúc đó mình muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, muốn đi chơi thì đi, mà muốn bằng đồ tay đi nhà đầm cũng được nữa, chẳng ai biết nữa. Nhưng mà khi đến cái giai đoạn đó là mình phải vững chãi, phải thảnh thơi, phải là hòa vào ở trong cái lãnh vực của thế gian để mà đồ họ, thì lúc nào mình không bị nhiễm. Thế cho nên ở trong tu viện phải có một thời gian dài, ít nhất là 3 năm, mà nhiều nhất là phải 10 năm để thực tập cho trở thành vững chãi rồi mới xuống núi, mới đổ người được chứ. Cũng như muốn vào thiếu lâm tử phải ở ít nhất là 10 năm rồi mới xuất chiêu, chứ mới học được 5-3 cái đường quyền sơ đẳng thôi mà đòi lên lôi đài đâu có được. Cái chuyện tinh thần cũng giống như cái chuyện hình thức của vật chất, phải luyện tập, phải công phu lắm mới được. Quý vị thấy thiếu lâm tử cả mấy trăm người, nhưng mà cuối cùng sư phụ chỉ chọn được 1-2 người lên đấu trường mà thôi, đâu phải người nào lên đâu. Lên là đo ván hết đó. Bởi vì không phải ai cũng giỏi đâu. Thì người tu cũng vậy, giải thoát chứng ngộ không phải nhiều, nhưng mà nói như vậy, những người chưa giải thoát, chưa chứng ngộ triệt để, không phải là họ không có hạnh phúc. Họ có hạnh phúc. Cũng như thiếu lâm tử, họ thua với những cái thường vò ở trên lôi đài thôi, nhưng mà ra chờ búa lôi thôi, họ chỉ đưa cái tay đỡ nhà là bỏ chạy hết thôi. Thế cái người tu tập cũng vậy, tuy mình không đắc đạo, không chứng ngộ như một Đức Phật, như một vị Bồ Tát xưng danh, nhưng mà đối với phàm phu, đối với chúng sinh, mình an lạc, mình giải thoát, mình vượt lên hơn nhiều. Cho nên cái chỗ này chúng ta mới thấy rằng có tu, có thực tập chính pháp màu nhiệm thì mình có an vui. Mà an vui bằng vào đâu? Bằng vào giữ giới và thực tập thiền định. Chắc không thể tu mà không ngồi thiền, không thể tu mà không giữ giới, không thể tu mà không có quy củ. Làm được như thế, thánh chúng đang hiện tiền. Thánh chúng là cái người có niềm vui, cái người nương nơi giới, nương nơi định để làm thuyền. Và người này mỗi ngày có một niềm vui. Chú cũng thức thường nhắc nhở đó, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày chỉ có một niềm vui bằng hơi thở và nụ cười thôi cũng đã lớn lắm rồi. Có bài viết của đệ tử Minh Tánh nói về tu viện Kim Sơn, có một câu nói rằng là ở nhà mà thực tập về hơi thở trong vòng nửa phút thôi cũng đã khó lắm rồi, quý lắm rồi, và thấy hạnh phúc tràn ngập hết rồi. Và đệ tử này không nói rõ, nhưng mà nếu phân tích ra thì nói rằng huống nữa là các sư cô sư chú ở tu viện Kim Sơn được thực tập rất nhiều giờ, rất nhiều ngày, nhiều tháng thì hạnh phúc biết bao. Chúng tôi ở với gia đình, ở với thế gian, thực tập một ngày hay là trong một cái giờ đó mà chỉ được nửa phút thôi là thấy quá ư khó khăn. Và nếu thực tập mà chính niệm được trong nửa phút thôi cũng thấy là hạnh phúc nhiều lắm rồi. Thế thì các sư cô sư chú ở tu viện có cơ hội thực tập thì hạnh phúc biết bao. Minh Tánh nói cái ý như thế đó. Vì vậy mình phải biết thừa hưởng cái hạnh phúc của mình trong việc thực tập và việc cư trú với tăng thân, họp mặt nơi tịnh xứ, nghe diệu pháp nhiệm màu, an vui hành giới định, thánh chúng đang hiện tiền. Hôm nay là mình đang làm cái nhân của thánh, và mai mốt thành Phật thành thánh thì cái chuyện đương nhiên. Đương nhiên chứ không có mặc cảm và không có thua thiệt gì đâu. Tu tập là phải chứng thánh, mà thánh thì dĩ nhiên có nhiều bậc. Mình không chứng được bậc cao thì chứng bậc thấp. Mà thánh có nghĩa là niềm vui, thánh có nghĩa là không ràng buộc, thánh có nghĩa là không vướng mắc, và thánh có nghĩa là trừ được tham, sân, si, những yếu tố tâm lý, phiền não căn bản. Bây giờ mình nói đến quán về ba cái điều đầu nó liên hệ về thân thì gọi là quán thân. Bây giờ ba hơi thở kế đến gọi là cảm giác. Thì khi mình ngồi thiền mình coi có cái cảm giác gì đây này. Ta đang thở vào làm cho toàn thân ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh. Đó là cái phần về cảm thọ. Ta đang thở vào ta cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra ta cảm thấy mừng vui. Và ta đang thở vào ta cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra ta cảm thấy an lạc. Bây giờ là nói đến cái lĩnh vực gọi là cảm thọ. Cảm thọ. Khi mình ngồi thiền ở trong chánh điện nửa tiếng đó, mà mình khi thở vào mình thấy toàn thân mình đó, an ổn, nhẹ nhàng, gọi là an tịnh. Ta đang thở vào, ta thấy toàn thân ta an tịnh. Ta đang thở ra, ta thấy toàn thân ta an tịnh. An tịnh á thì mình mới thích ngồi thiền. Và an tịnh á thì mình không mong cái tiếng chuông xả thiền. Xả thì hết giờ mình dậy thôi, chứ không có mong. Nhưng mà nếu khơi lên bữa nay sao thấy lâu quá, hình như cái đồng hồ nó bị chết rồi. Thì mình có cái cảm giác khơi dậy thì biết rằng mình ngồi thiền mà không có an tịnh chút nào hết. Chỉ có cái xu hướng mau hết giờ để mà đứng dậy thôi. Thành ra ngồi thiền thế nào á mà mình thích ở trong cái giây phút ngồi thiền đó mới được. Và ngồi thiền thế nào là mình muốn vào trước để mình được tham thiền thêm 5-10 phút nữa. Đó là tiến bộ. Chắc đã không thêm rồi mà bớt nữa. Ví dụ trong ngồi thiền được 30 phút á, mình trừ 15 phút bước vô sau, thành ra còn 15 phút thôi. Còn 15 phút thôi ngồi xuống thì nghỉ mung luôn. Thành ra mình có giây nào đâu. Thì làm sao mà ở trung tâm của mình á có an lạc được. Và làm sao cái đời tu của mình có sự giải thoát và giác ngộ được. Bởi vì cái sự hành trì của mình không có đúng, trễ nải, trễ mãn và bị rơi vào những cái chướng ngại của thân và của tâm. Vì vậy mà ở chùa thì cứ ở, nhưng mà gặp được cái tâm địa của mình, gặp được cái quê hương ngàn đời của mình thì còn lâu. Đó là thế gian dường như có Phật pháp, có chùa viện, có trung tâm tu học, nhưng mà thế gian không được thay đổi nhiều, đau khổ triền miên là vì dường như có tu, chứ thật sự tu không có đúng pháp và hành trì không có theo lời Phật dạy một cách chính xác, cho nên mình bình rơi vào những cái bình chúng sanh mà không biết mình đang bình. Cái người bình mà không biết mình bình thì mới khó chữa. Còn cái người bình mà biết mình bình thì chắc chắn chấp nhận thuốc men và chấp nhận thầy giỏi. Thành ra khi mình tu đó, có những cái gì sai, những cái gì mà thầy nhắc bảo đó, hay là có những gì mà quý thầy chỉ bày, mình phải chấp nhận. Cho mình sai mà mình không chấp nhận. Sai ở đây là hành trì sai về chính pháp, chứ không phải sai những cái nguyên tắc cư xử thường tình thế gian, sai với cái nguyên tắc sinh hoạt thiền quán, sinh hoạt thực tập về nội tâm đó, những cái sai đó mới căn bản, mới cần quan tâm đến. Chứ còn những cái sai trái bên ngoài mình không tu về thay được đó, thì mình đi tu chỗ khác. Mình không tu về đại chúng tu viện Kim Sơn, mình đi tu chỗ khác. Những cái sai đó không có gì gọi là nặng. Nhưng mà sai trên cái quán chiếu và thực tập á, cái sai đó mới là cái sai quan trọng, cái sai nguy hiểm. Cho nên xem qua thử lâu nay mình thực tập á, mình có đạt được một phần nào nhỏ ở trong kinh quán niệm hơi thở không? Trong khi thở vào, tôi thấy toàn thân an tịnh. Trong khi thở ra, tôi thấy toàn thân an tịnh. Trong khi thở vào, tôi thấy, tôi cảm thấy vui mừng. Trong khi thở ra, tôi cảm thấy vui mừng. Hả? Mừng không? Nhưng khi thở vào, thở ra, chà, mệt quá. Chà, ngứa quá. Chà, đứng dậy cái đã, đi ra cái đã. Thành ra ở trong cái chúng tu viện Kim Sơn á, trên bay mấy người thôi, mà khi nào người thiền thành để ý, có người đi vô, có người đi ra, có người đi trễ, cứ xảy ra thường xuyên như thế. Thầy không biết cái lý do nào, nhưng mà bây giờ qua kinh quan niệm hơi thở các vị mới thấy người này đang rơi vào tầm là ý thức tìm cầu, tư là tư duy, cho nên có những quyết định theo ý mình. Thùy miên là một ngụ, trào cự là không có an ổn về thân, hôn trầm là buồn ngủ, mơ hồ. Thành ra có cái xu hướng đi vào, đi ra, có cái xu hướng đi trễ, có cái xu hướng là không có thích, bởi vì người thiền mà không có an tịnh tâm hồn chút nào cả. Thân không khỏe, tâm không khỏe. Thì xét lại cái cách hành trì của mình, xét lại cách thực tập, nhiều khi trong vòng nửa tiếng nhưng mà mình hành trì cho được 5 phút thôi cho vững chãi, thì cũng đã là quý rồi. Và cứ như thế mà tăng trưởng lên. Thở vào tôi thấy toàn thân an tịnh, thở ra tôi thấy toàn thân an tịnh. Thở vào tôi có cảm giác mừng vui, thở ra tôi có cảm giác mừng vui. Thở vào tôi thấy an lạc quá, thở ra tôi thấy an lạc quá. Vì vậy gọi là ngồi thiền á, thì mới tăng trưởng về hạnh phúc và tuệ giác. Không á, thì thấy ngồi thiền như là một cái khó khăn, một cái cưỡng bách, và người này không đi đến đâu, sẽ không đi đến đâu trên con đường tu của mình, nhất là đời sống nội tâm không có nhiều an lạc thảnh thơi. Và từ đó mới thấy là người này dễ dàng lắm, dễ hiểu lầm lắm, dễ trách móc lắm, và dễ bỏ thầy bỏ chúng mà đi lắm. Ở đây chúng ta phải biết rằng giá trị của kinh quan niệm hơi thở nó nằm đâu để mà quý giá từng phần của hơi thở chúng ta vừa mới nghe. Ba hơi thở quan niệm về thân và ba hơi thở có liên hệ về cảm thọ, tức là cảm giác. Kinh quan niệm hơi thở tuệ giác Phật làm nên, kho tài bảo trân quý cung lễ thọ trì. Kinh quan niệm hơi thở tuệ giác Phật làm nên, kho tài bảo trân quý cung kính lễ thọ trì. Những cái lời dạy ở trong này á, là do trí tuệ của Đức Phật nói ra. Nó là quý như một cái kho tàng ngọc ngà châu bảo ở trên thế gian. Thành ra mình phải hết lòng cung kính tha thiết mà thực tập. Khi mình thực tập sao mà nêu lên được cái cảm giác, khơi dậy được cái cảm giác ấy, an tĩnh, mừng vui, nhẹ khỏe, thì cái giây phút thực tập, cái giờ thực tập xong á, mình thấy vui lắm, thích lắm. Và từ đó mình có cái thói quen là mình đi đâu mình cũng nhớ cái nhờ ngồi thiền, mình tìm cái giờ ngồi thiền. Chắc không có chăng nè. Các vị tu làm sao mà thấy cái hôm đó không đi ngồi thiền, không đi tụng kinh mình mừng vui á, thế nó ngược lại cả cái quá trình tu học của mình, ngược lại với cái ý niệm khát khao tu học của mình. Thành ra trong khi mình tu tập chưa có căn bản á, thì hôm nào mà không có cái giờ ngồi thiền á, thì giống như mình thèm khát, đói bụng mà không được ăn. Thầy chưa từng nghe một người ở trung chúng, dù là sư cô hay sư chú, nói rằng thưa thầy, hôm nay thầy cho tụi con đi ngồi thiền đi, tụi con ngồi thiền thấy an lạc thảnh thơi vô cùng, mà trung chúng thầy nghĩ luôn như thế thì con thấy cái niềm vui của con là yếu dần, và con thấy đại chúng cũng yếu dần. Thầy chưa từng nghe một người ở trong chúng nói câu đó, chưa từng nghe, mà chỉ từng nghe rằng là sướng quá, hôm nay thầy cho nghỉ ngồi thiền, sướng quá hôm nay thầy cho đi chơi, sướng quá hôm nay mình được coi phim trường. Nhiều khi mình không nói ra, nhưng mà trong ý niệm khơi dậy như thế, thì chứng tỏ rằng cái sự sinh hoạt thiền tập của mình không vững chãi, không có đạt được kết quả. Thực sự một người Phật tử mà muốn đi chùa đó, họ phải thích thú ở nơi chùa đó có cái gì. Và khi họ tới chùa đó, có cái lời lạc tinh thần thật sự, họ mới thích đi chùa. Cho nên Phật tử mà họ không đi chùa đó, có nhiều lý do. Mà một trong lý do đó, tới chùa không đáp ứng được những cái nhu cầu tu tập cho họ, không đáp ứng được những cái nguyện vọng thiết tha học hỏi Phật Pháp cho họ. Cho nên đó, một số lớn họ không đi chùa. Chứ thật sự không phải là những người Phật tử là những người làm biếng đi chùa đâu. Cũng như thế, những sư cô sư chú đi ngồi thiền, đi tụng kinh, đi lễ Phật mà không thích thú là vì mình không tìm được cái hạnh phúc, cái thanh tịnh, cái cảm giác thảnh thơi nhẹ nhàng trong khi ngồi thiền, trong khi tụng kinh lễ Phật. Nhưng mà thật sự tìm được rồi đó, thì người nào cũng tinh tấn hết, và người nào cũng bao giờ có ý muốn bỏ thiền tập, bỏ cái giờ thực tập hết. Vì vậy mà thầy muốn nói ở đây cho thật là rõ, để cho các vị thấy rằng tại sao ngồi thiền mình không thích thú lắm, tại sao học kinh mình không thích thú lắm, mà trong khi đó những cái xu hướng khác thì mình thích hơn. Là vì cái tập niệm ở trong người mình quá nhiều về cái chuyện đó, cho nên là thích nghi là chuyện thường thôi. Còn ngồi thiền, nghe pháp, những cái hạt giống tốt trong người mình đang ít, thành ra nó chưa vững chãi, thì có lúc nó thích, nó không thích là cái chuyện thường thôi. Nhưng mà biết rằng ngồi thiền là một pháp lạc, nghe pháp là một pháp lạc, được tu học là đại pháp lạc, và được xuất gia là cái nguyên tắc đưa đến giác ngộ và giải thoát. Chắc chắn như thế, tin cậy như thế. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập, hơi thở vào toàn thân ta an tịnh, hơi thở ra toàn thân ta an tịnh. Hơi thở vào tôi cảm thấy mừng vui, hơi thở ra tôi cảm thấy mừng vui. Hơi thở vào tôi cảm thấy an lạc, hơi thở ra tôi cảm thấy an lạc. Khi cái hạt giống này có mặt rồi đó, thì cái cảm giác buồn, giận, lo đối với một người nào đó, mình sinh ra những cái cảm giác không vui, không dễ thương đó, là lý do mình không có cái cảm giác dễ thương nhiều trong con người của mình. Và rõ ràng rằng là mình thực tập không có thành công. Cho nên mình tiếp xúc người nào đó là mình có cái cảm giác giận rất là dễ, có cái cảm giác buồn rất là dễ, có cái cảm giác chỉ trích rất là dễ, và có cái cảm giác không thích người này rất là dễ. Tại sao? Tại trong người mình không có nhiều cảm giác an lạc, không có nhiều cảm giác mừng vui, không có nhiều cảm giác tươi mát. Cho nên tiếp xúc với người kia là tự nhiên mình bị bế tắc lên. Nhìn cho kỹ cái chỗ này, mình mới thấy cái sự thực tập đương yếu của mình, đương non của mình. Chắc không phải rằng là một người nào mà thầy không hề la rầy gì hết á là người đó tốt đâu. Tốt trên cái cách cư xử bình thường thôi, nhưng mà trong thực tập á chưa vững chãi đâu. Do đó các sư cô sư chủ mà không bao giờ được thầy la đó, cũng không có nghĩa là vững chãi đâu. Nhưng mà đến cái giai đoạn sâu kín thầy chưa có nói ra, Và đây là công trình thực tập, mà công trình thực tập á, thì thầy đâu có la được, đâu có rầy được. Chỉ cần cái người đó quán chiếu cho rõ và họ hành trì cho vững chãi, cái giai đoạn đó là giai đoạn tự lập. Còn cái giai đoạn mà thầy căn cứ vào nơi oai nghi, nơi thanh quy, nơi cái sinh hoạt hàng ngày để nhắc nhở, để la rầy, thì đó là baby sit thôi. Baby sit là một người giữ con trẻ thôi. Mà các vị muốn thành công cái giai đoạn mà gọi là sâu vào trong sự quán chiếu á, thì phải khôn lớn, không cần bà vú, không cần baby sit nữa. Cho nên cái giai đoạn mà không cần baby sit á, cũng không có nghĩa là mình trưởng thành đâu. Nghĩa là mình biết thay tà cho chính mình biết đi tắm, mình biết múc cơm ăn thôi. Thật ra những cái sự nghiệp khác á, mình chưa làm được. Thì một người tu học mà thầy không có la có rầy, thầy không có phiền trách gì cả, cũng không có nghĩa là vững chãi đâu. Cho nên phải biết đi sâu vào từng phần thì cái quá trình tu học của mình mới tiến bộ, mới có chiều sâu, mới có chiều rộng, mới có chiều dài trong cái niềm vui lớn. Đó là an lạc, đó là vững chãi, đó là thảnh thơi. Kinh quán niệm hơi thở, tuệ giác Phật làm nên, kho tài bảo trân quý, cung kinh lễ thọ trì. Bây giờ ba hơi thở kế đến là nói về tâm. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Ta đang thở ra làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở vào làm cho tâm ta trở nên hoan lạc. Ta đang thở ra làm cho tâm ta trở nên hoan lạc. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra và nhiếp tâm ý ta vào định. Từ cái hơi thở thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 11, 12 là những hơi thở đó quán về lĩnh vực của tâm ý. Thành ra tâm ý là một cái phạm trù căn bản của đời sống. Thành ở đây phân chia thành ra 16 phép, nhưng mà ở trong tâm ý này 7 là 1 này, 8 là 2 này, 9 là 3 này, 10 là 4 này, 11 là 5, rồi 12 là 6. Sáu cái nguyên tắc quan niệm về tâm này á, là một cái sự phân chia ra để mình thấy rõ được cái biến cố và những biến tướng của tâm thức. Hơi thở thứ 7 là thuộc về bắt đầu lĩnh vực của tâm thức. Ta đang thở vào và có ý thức những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về hoạt động tâm ý trong ta. Lúc này là cái lúc bắt đầu mình kiểm soát. Lúc này là lúc mình kiểm soát, hay nói cách khác là lúc mình chấm chú ý đến những cái diễn trình của tâm thức mình nó hiện ra trong khi ngồi thiền.
khi mình ngồi thiền nó hiện ra nó rõ hơn khi không ngồi thiền. Các vị để ý đi, trong khi các vị ngồi đền máy hay ngồi viết bài hay là ăn cơm hay là nói chuyện, nó không có hiện ra những cái yếu tố tâm lý và rõ ràng ở trên cái mặt nhận thức. Nhưng mà khi các vị ngồi yên á, nó xảy ra rất là rõ. Các vị có thấy điều này không? Mà nó xảy ra rất là rõ, mà nó xảy ra một lúc nhiều thứ lắm. Mình thương người nào nó xảy ra lúc này, mình ghét người nào nó xảy ra lúc này, mình thèm khát cái gì nó xảy ra lúc này, mình ước ao cái gì nó xảy ra lúc này, nó xảy ra rất là rõ. Vì vậy cho nên mình trong người mệt mỏi, có cái xu hướng đứng dậy và muốn bỏ đi, nó xảy ra. Thành ra khi mà ngồi thiền mà thấy nó xảy ra như thế là một cái hiện tượng theo thầy đó, trong kinh không có nói đến nhưng mà theo kinh nghiệm thầy là hiện tượng rất là tốt. Mình thấy được nó, thấy được nó. Có gì quý bằng mình có những đứa con mà mình thấy được mặt mũi những đứa con tương đối rõ ràng, đâu có sợ. Đứa nào tàn tật thì biết nó tàn tật, đứa nào đẹp thì thấy biết nó đẹp, đứa nào nó dễ thương thì biết nó dễ thương, đứa nào không dễ thương thì biết nó không dễ thương. Thấy, thấy cho nên mới giúp nó. Cho nên khi ngồi thiền mà các vị thấy nó có hiện ra những cái tướng này tướng kia qua ý thức đó, đừng có lo, đừng có sợ, thở và mỉm cười. Con về đó hả? Lâu lắm mà không có thấy mặt mũi chính xác của các con. Nhờ mẹ ngồi thiền mà các con có mặt, mẹ có hạnh phúc vô cùng. Dù các con học chưa có giỏi, các con chưa có thành tài, các con chưa có thành tựu được sự nghiệp gì cả, nhưng mà mẹ rất vui được gặp mặt các con. Hello, how are you? I haven't seen you for a long time. Lúc nào mình mỉm cười. Thành ra nhiều khi mình ngồi thiền mà mình mỉm cười á, là không phải mình chứng cái gì hết, mà mình thấy được cái diện trình của tâm thức. Mà thấy diện trình được tâm thức á, thì mình phải nhận diện lắm, chứ không có chạy trốn và không có lo lắng. Con bà mẹ lên tu viện Kim Sơn khóc với thầy. Thầy hỏi sao cho bà khóc. Và nó thưa thầy, cái thằng giặc đó, con đuổi nó đi rồi, bây giờ nó về lại, nó làm rầy ra con, thành ra con giận quá, và con lo quá, con sợ quá, thành ra con khóc. Thầy nói, thằng giặc là thằng nào? Nó con của con chứ ai đâu. Nó bỏ nó đi rồi con mừng lắm rồi, nó đi đường tháng, bây giờ nó về trở lại. Mà con thấy mặt nó là con không ưa chút nào, và con thấy mặt nó là con lo, con sợ. Thì tự nhiên thầy thương bà mẹ này vô cùng. Con mình mà mình sợ nó, con mình mà mình không muốn nhìn nó, và con mình mà mình á phải khóc đau khổ. Từ vì bà mẹ này không có khả năng để nhìn con. Nó hư cũng con mình, mà nó nên cũng con mình. Nó xấu cũng là con mình, mà nó đẹp cũng con mình. Nó làm giặc cũng con mình, mà nó làm Phật cũng con mình. Phải chấp nhận nó là con mình trước rồi đã. Mà không chấp nhận nó thì không có phương pháp. Không chấp nhận thì không bao giờ muốn giúp đỡ. Và không chấp nhận là coi như mình bỏ tay rồi. Cũng như thế, khi các vị ngồi thiền đó, mà có những cái biến tướng nào, những tâm thức nó hiện ra đó, đó là con đẻ của mình. Thành ra có hai cách để trị liệu. Một cách là mình theo dõi hơi thở để đồng hóa nó trở thành những ý thức của hơi thở và của sự thực tập. Và cái cách thứ hai là mình dừng lại trong một giây hoặc nhiều hơn là một phút để nhìn nó và mỉm cười. Con về đó hả? Con có thể ở lại chơi với ba mẹ ít hôm không? Mình nói không, con thăm chú con đi thôi. Và quả tình như thế, mình nhìn một cái là tự nhiên nó đi. Ý như là con ruột của mình. Bởi vì mình có nhiều đứa con ở trong gia đình mình đó, đâu phải đứa con nào nó cũng về thăm mình đâu. Có đứa nó về ở lại 5-3 hôm, có đứa về nó giúp việc, có đứa về nó phá, nó lấy tiền. Nhưng mà toàn là con của mình hết. Thành ra mình nhận diện nó như là một cái phần tử của đời sống mình, không chối bỏ nó, không chạy trốn nó mới được. Ta đang thở vào, có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Đây là một câu rất tổng quát. Bây giờ hoạt động tâm ý là thế nào? Ta đang thở vào làm cho những hoạt động tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở ra làm cho những hoạt động tâm ý ta được an tịnh. An tịnh là thế nào? Là khi cái ý thức mà nó xuyên qua đó. Một là mình dùng hơi thở ra vào để mà đồng hóa nó, trở thành hơi thở và ý thức của sự thực tập hơi thở. Hay thứ hai là mình nhìn, mình ngắm nó, nó đi. Mà nó đi là mình nhẹ nhàng, không có vấn đề nữa. Nhưng mà đừng tưởng rằng nó đi thì nó đi hoài, nó trở lại. Trở lại thực tập nữa. Vì lẽ đó mà tại sao chúng ta tập thiền quán phải tinh chuyên, phải thường trực, không có bỏ sót và không có dễ dối. Rằng là nó đi nó về thường lắm, nhà của nó mà. Cho nên thực tập thiền quán có nghĩa là săn sóc con mình, săn sóc ý thức của mình, và săn sóc thế nào để cho nó và mình trở thành một và đồng hóa, trở thành cái sự tươi mát chứ không có chúng trai nữa. Thì đó là hóa giải phiền giận và khổ đau. Và thế nào nữa? Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở vào làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra làm cho tâm ý ta hoan lạc. Đây là cái lý do rằng là tại sao trong khi mình có vấn đề đó, mình phải biết đi thiền hành, biết trở về hơi thở, hoặc là biết ngồi thiền, hay là ngồi xuống thiền quán ngay giây phút đó. Là vì nếu biết ngồi thiền á, là mình đưa cái niềm vui, cái hạnh phúc trở về ngay trong giây phút đó. Quý vị nên biết rằng cái người thầy mà dạy học trò cũng giống như người cha, người mẹ của mình. Lúc nào muốn con nên, con giỏi. Và cái yếu tố thường tình nhất là cha mẹ nào cũng vậy, thầy tổ nào cũng vậy, muốn con mình nó làm theo cái ý của mình, theo cái ý của mình. Nhưng mà mấy khi con cái nghe lời cha mẹ, mấy khi học trò nghe lời thầy tổ, 100%. Nghe được vài chục phần trăm là quý rồi, nghe được 50% thì quá quý, nghe được 60-70% thì quá quý rồi. Và cái hạnh phúc của cha mẹ, hạnh phúc của thầy tổ nó cũng nằm chỗ đó một phần. Dù rằng cái ý kiến của ba mẹ, ý kiến của thầy tổ không biết có đưa họ đến hạnh phúc trọn vẹn hay không, nhưng mà trên thực tế thì cha mẹ được hạnh phúc là vì con cái nó vâng lời, thầy tổ được hạnh phúc là vì học trò vâng lời. Thành ra đó, những học trò hay những con cái muốn làm cho cha mẹ hạnh phúc là dễ lắm, không có khó. Nhưng mà chung chung cũng khó trong cái gì. Và thầy là làm thầy của một số các sư cô sư chú tại tu viện Kim Sơn, cho nên thầy cũng có cái xu hướng rằng là các sư cô sư chú lúc nào cũng vâng lời thầy, thầy mới có hạnh phúc. Nhưng mà nếu thầy dừng tại đó thì thầy không có hạnh phúc lớn, thầy không có hạnh phúc sâu, và thầy không có hạnh phúc nhiều. Bởi vì đâu phải sư chú sư cô nào cũng nghe lời thầy đâu. Nhưng mà vì vậy mà thầy đau khổ thì chứng tỏ thầy không có tu học gì cả, chứng tỏ thầy không có kinh nghiệm về sự thực tập thiền quán gì cả. Cho nên thầy vượt lên thêm một gia tầng nữa, rằng là một sư chú nào đó, một sư cô nào đó không vâng lời thầy cũng có vẫn có hạnh phúc như thường. Tại sao?
Vì cái chuyện vâng lời của người kia không vâng lời đó, là cũng quyền của họ, là con người cho nên họ có cái quyền tối thiểu của họ.
Tại sao mình dành cái quyền của người ta mà trở thành của mình hết? Đó là cái ý niệm thứ nhất thầy quán chiếu. Cái thứ hai rằng là cái sự hướng dẫn của mình đôi lúc nó không phù hợp với người kia, thành ra họ không nắm vững được cái ý của mình. Và cái điều thứ ba là một vị thầy mà khi dạy dỗ học trò đó là muốn cho học trò nên, nhưng mà không hẳn rằng cái phần nên đó hoàn toàn mình làm cho họ nên, còn nhiều cái duyên khác nữa. Đó là cái sự tha thiết tu học của họ, đó là cái lòng phát nguyện cầu học của họ, và đó là cái tâm tu không có ngừng của họ, và đó là những cái yếu tố của bạn bè, của nhiều nhân duyên khác nữa. Còn thầy ấy, cũng đóng góp tích cực, nhưng mà đóng góp cho họ một trong nhiều phần của sự sống họ mà thôi, chứ không phải đóng góp một cách toàn diện. Bởi vì thầy vẫn là con người, dù là một bậc thánh đi nữa cũng đưa học trò lên niết bàn được, cho nên phải nhờ học trò làm việc mới được. Thì khi thấy được cái duyên sinh tương quan như thế, cho nên một vị thầy hướng dẫn học trò vẫn vui như thường khi học trò không vâng lời, không nghe theo. Nếu không quán chiếu và thực tập cho triệt cái điều này thì cái người khổ nhất trên đời là làm cha mẹ, và cái người khổ nhất trên đời là làm thầy người ta. Cho nên thầy làm thầy người ta, nhưng mà thầy đâu có dài, đâu khổ. Phải khôn chứ. Mình phải có cái quán chiếu của mình phải có trí tuệ của mình có kinh nghiệm của mình, và mình có cái vững chãi thành thơi của mình. Nhưng mà về học trò mà mình đau khổ thì thôi, còn gì nữa là một vị thầy đàng hoàng, một vị thầy vững chãi và thành thơi. Cho nên thầy dạy học trò thì dạy, nhưng thầy có cái vững chãi thành thơi của thầy. Nhưng mà các sư cô sư chú mới tập tu cũng đừng hiểu lầm cái chỗ này. Thầy nói như vậy cho nên thầy, mình nghe lời thầy cũng vui, mà mình không nghe lời thầy mình cũng vui, thôi mình làm theo ý mình. Nghĩ như vậy cũng không có đúng. Khi thầy phân tích như thế là để cho mình thấy rõ cái vấn đề an lạc nằm cái chỗ nào, chứ không phải khi thầy nói như thế đó là để thầy dễ dạy cho các vị. Mà thầy nói như vậy là cái ý sâu ở đây là để thấy rằng cái an lạc và thảnh thơi của mình đó, nó nằm ở nơi chỗ nào. Nó nằm ở nơi cái chỗ rằng là làm một trò mình cũng có hạnh phúc, mà làm thầy mình cũng vẫn có hạnh phúc. Bởi vì cái sự thực tập và quán chiếu của mình nó rất là sâu, rất là phù hợp với kinh quản niệm hơi thở, và mình làm hiện lộ được cái bản chất sâu màu của kinh quản niệm hơi thở ở trong con người và sự thực tập của chính mình. Ta đang thở vào làm cho tâm ý ta hoan lạc, ta đang thở ra làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định, ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như thế. Cái hơi thở này là mình thực tập được và rất là dễ. Là khi mình đang nghỉ ngơi đó, mình phải trở về lại hơi thở ra vào và số đếm để thu nhiếp cái tâm mình vào nơi cái đỉnh đề của hơi thở, chứ đừng có nghỉ nữa. Mình nhìn những cái biến tướng của ý thức của mình một lát thôi rồi nó đi. Mà muốn nó đi á thì có hai cách như thầy nói đó. Một là mình trở về và hơi thở ra vào và số đếm làm nguyên tắc. Thứ hai là mình nhìn cho nó thật là rõ, và khi mình nhìn cho rõ thì nó không còn có mặt nữa. Trong khi quán chiếu về cái lĩnh vực của tâm khá phức tạp, cho nên khi mình ngồi thiền mà trung tâm nó khởi lên những cái biến cố nào, một là trở về và hơi thở để mà hóa giải nó đồng dạng với hơi thở, với sự thực tập chánh niệm. Hai là mình dừng lại để nhìn nó. Nếu nó lôi kéo mình thì mình đi theo nó trong vòng một vài giây thì nó tan biến. Nhưng mà thường thường những cái tâm lý gọi là cố hữu á, nó tan biến rất là khó.
Một là nó dừng lại rất là lâu, bắt mình phải nghỉ ngơi. Hai, nó đi, rồi nó về, nó đi. Nó cứ làm hoài vậy. Và cái nào không phải sợ lo, cái đó là làm cho mình phấn khởi, làm cho mình thích thú học giáo pháp màu nhiệm, làm cho mình thích thú ngồi thiền, và làm cho mình thích thú nương tựa vào nơi tăng thanh, nương tựa bên cạnh thầy, không có từ bỏ những cái yếu tố vốn đã giúp mình rất là nhiều. Nhưng mà không thấy rõ điểm này thì tự mình chối bỏ lấy mình bằng những cái yếu tố phiền não, bởi những tâm lý bất thiện, nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi. Không có xe thì nó tạo ra xe, không có người giúp thì nó tạo ra người giúp, không có tiền bạc nó tạo ra tiền bạc, nó tìm đủ mọi thứ để nó thỏa mãn với những cái tâm lý bất thiện này. Thành ra thầy nói một người mà tu học như chúng ta đó, bám nó vào tăng thanh, bám nó vào thầy tổ, bám nó vào những cái trú xứ an tịnh để mà tu học đó, là cả một cái nhìn sâu sắc lắm mới được. Nhìn hơi hợp á thì dễ chia tay với nhau. Và từ đây chúng ta nhìn xa hơn một chút nữa là bạn bè chia tay nhau, chồng vợ chia tay nhau, cha con chia tay nhau, người thân thích chia tay nhau. Tại làm sao? Có phải tại vì họ không thương nhau không? Không, họ thương nhau lắm. Nhưng mà biến tướng của phiền não nó khởi dậy trong tâm họ và họ không trị liệu được. Vì vậy cho nên biến tướng của phiền não nó trở thành những cái người phá hoại hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của con người. Chắc không có ai phá hết. Ví dụ một người nào mà họ nói xấu mình, họ làm gia đình mình tan nát đó, cũng từ nơi cái biến tướng phiền não sâu kín thù hằn nội tâm của họ. Thành ra con người không có lỗi lầm, mà chính cái biến tướng phiền não ở trong con người á, nó bất thiện. Cho nên khi mà mình kết luận ai mà mình muốn giết người đó, đó là phạm tội sát sanh và phạm tội lớn lắm. Con người không có tội, không có lỗi. Biến tướng của tâm thức á, mới là căn bản chúng tự để đưa đến niềm đau nỗi khổ. Cho nên mình phải thương người. Mà muốn thương người là phải tìm cách để chuyển hóa cái tâm của họ. Chứ không phải thương người mà ôm cái thân của họ mà không trau dồi gì tâm tánh của họ hết. Thì cái thương đó rất là lầm lỡ, rất là tối mê. Mà còn ghét người mà không chuyển hóa cái tâm niệm người ta mà giết người ấy, thì cái lầm lỗi đó cũng rất là nặng nề, và người đó cũng u tối lầm mê. Kẻ thù ta không phải là người, giết người đi ta ở với ai. Hả? Nhạc Phạm Duy đó, thơ của Nhất Hành đó. Kẻ thù ta không phải là người, giết người đi ta ở với ai. Cái câu này nổi tiếng lắm, bởi vì nó phát xuất từ duy thức học và phát xuất từ hệ thống tâm lý học của Phật giáo. Con người không có lỗi, cái người bên Bắc, cái người bên Nam không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái đường lối chủ nghĩa làm cho họ như thế, uống đắng họ như thế. Vì vậy cho nên phải làm sao cái chủ nghĩa đó vắng mặt, chứ không phải giết người mà chủ nghĩa đó vắng mặt được.